cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp đến Lê Vi Ký đoạn 3, nói đến của lễ thù ân hay còn gọi là của lễ bình an. Của lễ thù ân nói về sự giao thông và sự thông công của những người tin nhận với Đức Chúa Cha qua Chúa Giêsu Christ. Chỉ có một con đường duy nhất mà các bạn và tôi có thể đến được với Đức Chúa Trời, ấy là qua Chúa Giêsu Christ, Ngài là đường đi. Không có một của lễ nào có thể tỏ bày nhiều khía cạnh về thân vị của Đấng Christ và nhiều phương diện về sự vinh hiển của Ngài. Như chúng ta cần đến 4 sách Tin Lành trong Kinh Thánh Tân Ước để bày tỏ hết về đời sống trên đất của Ngài. Cũng như chúng ta cần đến 5 của lễ trong sách Lê Vi Ký mới bày tỏ hết về con người và công việc của Chúa Giêsu. Chúng ta chú ý là có sự tương đồng giữa của lễ thù ân và của lễ thiêu. Nhưng chúng ta cũng cần ghi nhận rằng có sự khác biệt nữa. Của lễ thù ân là của lễ duy nhất. Của lễ thù ân được nói rất nhiều về sự bình an mà Phaolô đã đề cập trong thư Ê-phê-sô, là sự bình an mà nó mang đến cho tất cả những người tin nhận trong mối thông công với Đức Chúa Cha bởi Đức Thánh Linh qua Chúa Giêsu Christ. Như được chép ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 2, câu 13 đến 22. Nhưng trong Đức Chúa Giêsu Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ quyết Đấng Christ mà được gần rồi. Vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Ngài đã hiệp cả hai làm một, phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chấp thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới trong Ngài. Và vì bởi thập tự giá mà Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó, Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Ngài đã đến rao truyền sự hòa bình cho anh em là kẻ ở xa và sự hòa bình cho kẻ ở gần. Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha, đồng một Thánh Linh. Dường ấy, anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Đức Chúa Giêsu Christ là đá gốc nhà. Cả cái nhà đã dựng nên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà giữ phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Của lễ thừa ân nhấn mạnh trên sự bình an mà Chúa Giêsu đổ huyết trên thập tự giá. Ngài là chỗ hội hiệp cho mọi người tin nhận đến với nhau và của mỗi người tin nhận đến với Đức Chúa Cha. Đấng Christ là đấng duy nhất có thể phá đổ mọi bức tường ngăn cách giữa cá nhân, gia đình, tôn giáo, chủng tộc và quốc gia. Tất cả đều được thực hiện trong đấng Christ. Sau đó những người tin nhận Chúa trở thành dân sự của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh và được đến với Đức Chúa Cha. Các bạn thấy, chỉ có những người tin nhận Chúa mới có thể hiệp chung nhau dự phần vào sự kỳ diệu, tốt đẹp và vinh hiển của đấng Christ. Họ có thể đến gần với Đức Chúa Cha, thông công cùng nhau và chia sẻ mọi sự trong đấng Christ. Đây là những gì mà sứ đồ Giăng nói. Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Và chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Chúa Giêsu Christ. Trong thời gian thứ nhất, đoạn 1 câu 3. Của lễ thù ân hay là của lễ bình an đem chúng ta lại chung với nhau. Đó là nơi mà chúng ta có thể hội hiệp với nhau chung quanh thân vị của đấng Christ. Chỉ có đấng Christ mới kéo chúng ta gần lại với nhau. Và qua Chúa Giêsu mà chúng ta có thể hiệp lại với nhau. Chúng ta đều ngang hàng với nhau. Và tất cả chúng ta đều có sự vui mừng trong đấng Christ. Bây giờ chúng ta để ý đến những điểm chính ở trong Lê Vi Ký đoạn 3. Của lễ thù ân hay là của lễ bình an? Nói đến đấng Christ là sự bình an, sự hòa bình của chúng ta. Phần thứ nhất, của lễ dâng lên bằng con bò, từ câu 1 đến câu 5. Phần thứ hai, của lễ dâng lên bằng con chiên, từ câu 6 đến câu 11. Thứ ba, của lễ dâng lên bằng con dê, từ câu 12 đến câu 17. Và thứ tư, luật lệ về của lễ thù ân được chép ở trong đoạn 7, từ câu 11 đến 21. Giờ đây xin mời quý vị cùng tìm hiểu đến của lễ dâng bằng con bò. Trong Lê Vi Ký đoạn 3, câu 1. Phàm khi nào ai dâng của lễ thù ân bằng bò hoặc đực hoặc cái thì phải dâng lên trước mặt Đức Giê-hô-va không tỳ vết chi. Của lễ thù ân ở trong một ý nghĩa trọn vẹn, tội nhân có thể đến với Đức Chúa Trời bởi vì đấng Christ làm sự bình an qua huyết báo của Ngài trên thập tự giá. Có sự thông công với Đức Chúa Trời và sự thông công với Ngài bởi sự bình an qua huyết báo của Ngài trên thập tự giá. Đấng Christ là công việc cứu rỗi của Ngài, thỏa đáp trọn vẹn sự bình an. Sự nhấn mạnh của lễ bình an là sự giao thông. Tin lành yêu cầu điều gì từ tội nhân? Nó đòi hỏi điều này. Đức Chúa Trời đòi hỏi các bạn nhận mình là tội nhân. Con người bị hư mất, con người bị Chúa gác bỏ. Vì thế Chúa bỏ con người vào sự tối tăm đời đời. Nếu Đức Chúa Trời làm vậy, Ngài vẫn là công bình, thánh khiết và các thiên sứ trên trời vẫn hát ngợi khen danh Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời đã không làm như thế. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời hài lòng với những gì Chúa Giêsu làm cho các bạn. Và giờ đây các bạn có thể đến với Đức Chúa Trời. Sứ điệp của tin lành là Đức Chúa Trời phục hòa. Tôi xin phép hỏi các bạn có sự phục hòa với Đức Chúa Trời hay chưa? Đức Chúa Trời hài lòng với những gì Chúa Giêsu đã thực hiện. Đó là sứ điệp, đó là tin mừng. Đức Chúa Trời hướng đến các bạn. Các bạn có hướng đến cùng Ngài chưa? Ngài sẽ tiếp nhận các bạn bởi những gì mà Chúa Giêsu đã làm. Các bạn có hài lòng với những gì mà Đấng Christ làm cho các bạn không? Các bạn có đến với Đức Chúa Trời và có mối giao thông cùng Ngài chưa? Đó là sự bình an mà các bạn có thể nhận biết. Của lễ thù ân khác với của lễ thiêu trong một vài khía cạnh. Trong của lễ thiêu, chỉ có con đực mới được dùng làm con sinh tế, nhưng trong của lễ thù ân có thể là con cái và con đực, nhưng không được dâng các súc vật có tỳ vết. Người dân không hề tìm thấy nhiều điều về Đấng Christ như Đức Chúa Trời tìm thấy trong Đấng Christ. Trong của lễ thiêu nói về những gì Đức Chúa Trời thấy trong Đấng Christ, nhưng trong của lễ thù ân, người dân tìm kiếm một điều gì đó trong Đấng Christ. Con sinh tế cái được phép dâng, bởi vì tại đây người dâng hiến có thể hưởng sự vui mừng trong Đấng Christ. Người dâng hiến sẽ không tìm thấy nhiều điều về Đấng Christ như Đức Chúa Trời nhìn thấy trong Đấng Christ. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Lê Vi Ký đoạn 3, câu 2 đến câu 4. Người sẽ nhận tay mình trên đầu con sinh của mình, rồi giết nó tại cửa hội mạc. Các con trai của A-rôn, tức những thầy tế lễ, sẽ rải quyết chung quanh bàn thờ. Do của lễ thù ân này, người sẽ dâng làm của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, mở chài và mở bộ lọc, hai trái cật, mở trên hai trái cật, nơi cạnh hông và tấm da mỏng bọc gan, gỡ gần hai trái cật. Tại đây, xin để ý sự khác biệt với của lễ thiêu. Tất cả của lễ thiêu được đặt trên bàn thờ, nhưng của lễ thù ân chỉ dâng lên một phần mà thôi. Phần đặc biệt này là mỡ và bộ lòng của con sinh tế. Điều này nói đến sự giàu có, kính dấu, phẩm chất vô giá, giá trị lớn về mỹ đức của Đấng Christ mà chỉ có Đức Chúa Trời biết được. Các bạn thân mến, có nhiều điều mà con người không nói đúng về Chúa Giêsu. Cũng có nhiều người nói, tôi không hiểu điều này, tôi không hiểu điều kia về Chúa Giêsu. Tôi xin thưa với các bạn, có nhiều điều tôi cũng không biết về Ngài. Chỉ có Đức Chúa Trời mới biết được mọi điều về Chúa Giêsu. Ngài thấy tất cả những gì bên trong, còn chúng ta không biết nhiều. Vì thế, Phao-lô kêu lên, xin cho tôi biết thêm về Ngài, về quyền năng sống lại của Ngài, và được giữ phần trong sự đau đớn của Ngài. Kế tiếp chúng ta cùng xem ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 3 câu 5. Các con trai A-rôn sẽ xông lấy các món đó nơi bàn thờ của lễ thiêu đã chất trên củi chụm lửa, rồi ấy là một của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Của lễ thù ân được đốt bởi lửa, và điều này nói đến sự dâng hiến trọn vẹn của Đấng Christ về sự thử nghiệm và sự đau đớn trong con người của Ngài. Đây là một của lễ có mùi thơm dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Sự nhấn mạnh của lễ thù ân là trên con người của Đấng Christ, không phải trên công việc của Ngài. Sự trọn vẹn của Ngài được tỏ bày, chứ không phải sự chết của Ngài. Sự đau đớn của Ngài trong đời sống không phải cho tội lỗi thế gian, ngay cả trong 3 giờ đầu khi Chúa Giêsu bị treo trên cây thập tự. Sự đau đớn Ngài chịu bởi tay loài người. Nhưng trong 3 giờ sau, Chúa Giêsu trên cây thập tự giá, thì đó mới chính là bàn thờ mà con Đức Chúa Trời được dâng lên làm của lễ. Bóng tối phủ trùm, che mắt con người trong 3 giờ sau cùng, trong khi Đức Chúa Trời lấy làm vui lòng nhận sự dâng hiến đó, vì Chúa Giêsu đang dâng chính Ngài để làm của lễ cứu chuộc tội lỗi, như được nói ở trong sách Ê-sai đoạn 53 câu 10. Xin hãy để ý rằng của lễ thù ân đặt chung với của lễ thiêu. Cả hai tùy thuộc lẫn nhau để có một cái nhìn toàn diện về giá trị bên trong và sự vinh hiển của Đấng Christ. Kế tiếp, chúng ta thấy của lễ thù ân được dâng bằng con chiên. Mời quý vị xem ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 3, câu 6 đến câu 7. Nếu người dâng cho Đức Giê-hô-va của lễ thù ân bằng chiên hoặc đực hoặc cái thì phải dâng lên không tỳ vết. Vì của lễ dâng bằng chiên con, thì phải dâng nó lên trước mặt Đức Giê-hô-va. Chuyên con tỏ bày một phương cách đặc biệt về đức tính của Đấng Christ, vì thế nó thích hợp để dâng chiên con làm của lễ thù ân. Tương phản với bò đực hay bò cái, tỏ bài về phía cạnh phục vụ trong chức vụ của Chúa Giê-xu. Bò đực là súc vật thuần hóa được dùng để chở nặng hay cày ruộng. Cho nên, bò đực tiêu biểu cho phương tiện vận chuyển trong thời xưa. Bò đực là súc vật phục vụ và là bạn của con người. Bò đực biểu tượng cho Đấng Christ là tôi tớ. Đây là một phía cạnh được trình bày trong Tin Lành Mát. Chúng ta cần nhấn mạnh rằng Đấng Christ là tôi tớ, và trong Tin Lành Mát trình bày Chúa Giê-xu là tôi tớ của Đức Chúa Trời. Ngài đến làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Do vậy, chiên con tỏ bày một phía cạnh khác của Chúa Giê-xu trở nên giống như con người trong sự sống và sự chết. Các bạn có chú ý đến điều đó không? Lúc Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ, Giăng Báp-tít đã giới thiệu rằng, kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Trong Giăng đoạn 1 câu 29, đó là sự giới thiệu về công việc của Ngài. Và sau đó Giăng nói, kìa, chiên con của Đức Chúa Trời. Trong Giăng đoạn 1 câu 36, đề cập về thân vị của Ngài. Từ lúc đầu, chiên con được tỏ bài phẩm chất và khả năng để thế chỗ con người mang lấy tội lỗi của thế gian. Của lễ đầu tiên được thực hiện bởi A-bên được dâng lên bằng con chiên, và da con chiên đó được dùng làm quần áo cho ông bà Adam. Trong Ê-sai đoạn 53 nói rõ ràng, Chúa Giê-xu là đấng gánh tội lỗi chúng ta. Ngài bị hiếp đáp, nhưng khi chịu khổ chẳng hề mở miệng, như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hất lông, người chẳng từng mở miệng. Trong Ê-sai đoạn 53 câu 7, Ngài là hình ảnh của chiên con đó trở nên người thay thế. Chúa Giê-xu cũng được gọi là chiên con trong sự sống lại của Ngài, như được chép ở trong sách Khải Quyên đoạn 5 câu 6. Tôi lại thấy chính giữa ngôi và bốn con sinh vật, cùng chính giữa các trưởng lão, có một chiên con ở đó như đã bị giết. Chiên con đó có bảy sừng và bảy mắt, là bảy vị thần của Đức Chúa Trời sai xuống khắp thế gian, và chiên con trở lại trong sự vinh hiển. Và trong Khải Quyền đoạn 6 câu 16-17, chúng nói với núi và với đá rằng, hãy rơi xuống, chặn trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của chiên con, vì sự thanh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi? Chiên con là biểu tượng trọn vẹn nhất về Đấng Christ trong tất cả các của lễ. Xin mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Lê Vi Ký đoạn 3, câu 8 đến câu 10. Người dân nhận tay mình trên đầu con sinh rồi giết nó trước cửa hội mạc. Các con trai A-rôn sẽ rải quyết chung quanh trên bàn thờ. Do của lễ thù ân này, người phải dâng làm của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, mở và cắt đuôi nguyên, chặt gần cuối xương sống, mở chài và mở bộ lòng, hai trái cặc, mở trên hai trái cặc nơi cạnh hông, và tấm da mỏng bọc gan ở gần nơi hai trái cặc. Thưa các bạn, nghi thức này tương tự với nghi thức dâng con bò làm của lễ. Mở là phần dâng lên cho Đức Chúa Trời. Nó được kể là phần tốt nhất của súc vật. Mở súc vật là phần tốt, và phần tốt được dâng lên cho Đức Chúa Trời. Có nhiều phân đoạn kinh thánh giải thích rằng mở được xem như phần tốt nhất. Như trong sách Nehemi đoạn 8 câu 10, Nehemi nói với chúng rằng, hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt. Và trong Ê-sai đoạn 25 câu 6, Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ ban cho mọi dân tộc trên núi này một tiệc yến đồ béo, một viên rượu ngon, đồ béo có tỷ, rượu ngon lọc sạch. Và trong Ê-sai đoạn 15 câu 23, hãy bắt bò con mập mà làm thịt đi, chúng ta hãy ăn mừng. Đức Chúa Trời nói rõ rằng, do những của lễ thù ân này, người phải dâng làm của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, mở và cái đuôi nguyên chặt gần xương sống, mở chài và mở lòng. Đức Chúa Trời yêu cầu điều tốt nhất. Tại đây chúng ta thấy ý nghĩa sâu và trọn vẹn về của lễ thù ân hay là của lễ bình an. Sự thật về mối thông công với Đức Chúa Trời nương dựa trên quyết của Đấng Christ. Một khía cạnh khác của mối thông công với Đức Chúa Trời là người tin nhận Chúa Giêsu dâng hiến trọn vẹn đời sống mình cho Ngài. Cả hai khía cạnh thông công này được bao gồm trong Chúa Giêsu Christ qua lời mời gọi của Ngài. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu, gánh ta nhẹ nhàng. Trong Ma-thi-ơ đoạn 11, câu 28-30, đây là sự yên nghỉ mà chúng ta tìm kiếm. Chúng ta phải đến với Chúa Giê-xu và dâng chính chúng ta cho Ngài. Đây là sự yên nghỉ của sự dâng hiến. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 3 câu 11. Thầy tế lễ sẽ xông các món đó trên bàn thờ, ấy là vật thực về của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Đây là một điều hơi lạ. Một số người nói rằng nó có sự quan hệ với cách dâng của lễ của người ngoại giáo. Người dân sinh tế đãi cho thần của họ. Dầu vậy, trong của lễ thù ân này thì thật sự ngược lại. Đức Chúa Trời đãi cho người dâng hiến. Đức Chúa Trời làm rõ ràng điều này như được chép ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 12, câu 6 đến câu 7. Đem dâng tại đó những của lễ thiêu, các hy sinh, thế một phần mười, lễ vật dâng dơ lên, của lễ hoàn nguyện, của lễ lạc ý và các con đầu lòng của bầy bò và chiên, rồi các ngươi sẽ ăn tại đó. Trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, vui vẻ cùng gia quyến mình, vì mọi việc tay mình làm đã được Giê-hô-va Đức Chúa Trời, ngươi ban phước cho. Mỡ của con sinh tế được đốt hết, nhưng thầy tế lễ nhận lại cái ngực và cái vai của con sinh tế. Người dân sẽ ăn phần còn lại trong nhà Đức Chúa Trời. Ngài đãi lại người dâng hiến của lễ. Những người theo ngoại giáo thì đi lui lại. Đó là những gì mà tiên tri Ê-sai chống lại dân Israel khi họ thờ phượng thần tượng. Còn như các ngươi là kẻ đã bỏ Đức Giê-hô-va, đã quên núi thánh ta, đã đặt một bàn cho gác và gót chén đầy kính Meni. Ở trong Ê-sai đoạn 65 câu 11. Đức Chúa Trời dọn bàn trong của lễ thù ân. Có nhiều câu kinh thánh làm sáng tỏ điều này. Như trong Thi Thiên đoạn 23 câu 5. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Và trong Thi Thiên đoạn 36 câu 8. Họ nhờ sự dư dật của nhà Chúa mà được thỏa nguyện. Chúa sẽ cho họ uống nước sông phước lạc của Chúa. Và trong sách Tin Lành Giăng đoạn 6 câu 51 và 57. Ta là bánh từ trên trời xuống, nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng, và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian tức là thịt ta. Như Cha là đấng hằng sống đã sai ta đến, và ta sống bởi Cha. Cũng một thể ấy, người nào ăn ta sẽ sống bởi ta vậy. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 26 có 26, khi đương ăn, được Chúa Giê-xu lấy bánh tạ ơn rồi bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng, hãy lấy ăn đi, này là thân thể ta. Chúa chuẩn bị bàn của sự cứu rỗi và thông công, nó được nhấn mạnh trên của lễ thù ân. Điều này giúp chúng ta hiểu ẩn dụ về con trai quan đàn. Người cha giết bò con mập khi đứa con trai trở về, tái lập lại mối thông công. Trong ẩn dụ về tiệc yến lớn, Chúa mời gọi, hãy đến, mọi sự sẵn sàng rồi. Trong Luca đoạn 14 câu 17, đây là bàn tiệc về sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho. Khi chúng ta đọc xuyên qua đã trong thơ văn thứ nhất đoạn 1 vài lần, sự thông công với Đức Chúa Trời đặt nền tảng trên sự cứu rỗi của Đấng Christ. Trước nhất, chúng ta tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời bởi sự tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa, và sau đó chúng ta được đến với bạn thông công. Ngày nay có nhiều người vẫn còn nghĩ rằng họ có thể dọn bàn bởi sự cứu rỗi và mời Đức Chúa Trời đến ăn. Thưa các bạn, đó là ý nghĩ sai của những người thao ta thân. Trong Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta bàn tiệc về sự cứu rỗi và bàn của sự thông công. Kế tiếp chúng ta tìm hiểu về của lễ thù ân dâng bằng con dê. Trong sách Lê Vi Ký đoạn 3 câu 12, nếu của lễ người dâng bằng con dê cái thì phải dâng lên trước mặt Đức Giê-hô-va. Đây là loại súc vật thứ ba được dùng làm của lễ thù ân. Ba loại của lễ dân này diễn tả các khía cạnh khác nhau của đời sống Đấng Christ trong của lễ thù ân. Con dê biểu tượng cho sự hiệp nhất hoàn toàn của Đấng Christ. Nó đầy đủ năng lực để cất tội lỗi của con người. Và sự dâng hiến cho tội lỗi của Chúa Giêsu được tỏ bày một cách trọn vẹn, như được chép ở trong sách Hebrew đoạn 10, câu 6 đến câu 14. Và lễ nghi để dâng của lễ thù ân bằng con dê cũng theo như phương cách dâng bò và dâng chiên. Mời quý vị cùng xem ở trong Lê Vi Ký đoạn 3, câu 13 đến 17. Nhận tay mình trên đầu con sinh, rồi giết nó trước mặt hội mạc. Các con trai A-rôn sẽ rải quyết chung quanh trên bàn thờ. Do của lễ thù ân này, người phải dâng làm của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, mở chai và mở bổ lòng. Hai trái cật mở trên hai trái cật nơi cạnh hông và tấm da mỏng bọc gan ở gần nơi hai trái cật. Thầy tế lễ sẽ xông các món đó trên bàn thờ. Ấy là vật thực về của lễ dùng giữa dâng lên có mùi thơm. Hết thải mỡ đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Ấy là luật lệ đời đời cho dòng dõi các ngươi, mặc dầu ở nơi nào, ngươi chẳng nên ăn mỡ hay là quyết. Chúng ta cần lưu ý hai điều. Là mỡ của con sinh tế thuộc về Đức Giê-hô-va và người dân không được phép ăn quyết. Và chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về điều này khi đến sách Lê Vi Ký đoạn 17. Thưa các bạn, luật lệ về của lễ thù ân cũng được ban thêm ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 7 câu 11 đến 38. Nó giải bài cách rộng rãi thêm về năm của lễ dân. Chúng ta cần tìm thấy giá trị của lễ dân trước khi chúng ta có thể vui hưởng sự hòa bình của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm chi tiết khi đến Lê Vi Ký đoạn 7. Các bạn thân mến, nếu như các bạn chưa có sự hòa bình với Đức Chúa Trời, tôi mong ước và kêu gọi các bạn nối lại mối giao thông với Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.